Với lời tâm sự sau cùng của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, Thánh Gioan Tông Đồ đã ghi lại một số đoạn có sức khơi dậy niềm cậy trông của chúng ta. Sau khi đã rửa chân cho các tông đồ, Thầy Chí Thánh ngồi vào bàn và giải thích những điều người vừa làm cho các ông, khuyến dục họ hãy sống khiêm nhượng và bác ái. Sau đó, Chúa tiên báo về sự phản bội của Giuđa và sau khi ông này bỏ đi để thực hiện những mưu đồ tráo trở, Chúa Giêsu đã trấn an các tông đồ của người như sau: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Chẳng vậy, Thầy đâu có nói với các con: để Thầy ở đâu, các con cũng được ở đó. Rồi Chúa tiếp tục thổ lộ thân mật với các tông đồ về cuộc tử nạn sắp đến của Người. Này giờ sẽ đến, và đã đến rồi, các con sẽ phân tán, mỗi người mỗi ngã, và bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng không, Thầy không ở một mình đâu, vì đã có Chúa Cha ở với Thầy. Các điều này Thầy đã nói với các con, ngõ hầu trong Thầy các con được bình an. Giữa thế gian các con sẽ phải khốn quẫn, nhưng hãy vững lòng, Thầy đã thắng thế gian. Ở đây Chúa Giêsu bảo đảm chúng ta sẽ được một chỗ trên thiên đàng nếu như chúng ta bước theo con đường Người đã vạch sẵn cho chúng ta qua lời nói và gương sáng của Người. Con đường ấy chính là Chúa Kitô. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ai nhìn thấy Thầy là đã nhìn thấy Chúa Cha. Do đó con đường chúng ta bước theo là Chúa Kitô. Chúa Kitô là đường của chúng ta qua lời của Người, qua giáo huấn và cuộc sống của Người. Vì thế chúng ta phải đồng nhất với Chúa Kitô để có thể tái hiện nơi chúng ta đời sống của Người và nhìn thấy Người trong Chúa Cha như chính Người đã tuyên bố: ta và Chúa Cha là một. Chính việc hợp nhất đời sống của chúng ta với đời sống của Chúa Kitô, của lễ đền tội cho chúng ta, sẽ xây dựng nền tảng và làm cho lòng cậy trông của chúng ta lớn mạnh. Chúng ta biết nhờ sự hợp nhất giữa chúng ta với Chúa Kitô và những công nghiệp của Người mà chúng ta được ơn cứu độ. Đồng thời, chúng ta sẽ được đẹp lòng Chúa Cha tùy mức độ chúng ta tái hiện nơi bản thân chúng ta những cảm tình của con một người là Chúa Giêsu, để Chúa Cha nhìn thấy nơi chúng ta dung mạo của ngôi lời. Đó là con đường chúng ta phải theo nếu muốn đến được nơi Chúa Giêsu đã chuẩn bị trên thiên đàng cho chúng ta. Những cảm tình cao quý mà chúng ta được mời gọi hãy noi gương bắt chước ở nơi Chúa Giêsu là tinh thần lệ thuộc trọn vẹn vào Chúa Cha và hoàn toàn suy phục ý muốn của Người, đến độ Chúa Giêsu đảm bảo cho chúng ta rằng lời của Ngài chính là lời của Chúa Cha. Ta không tự mình nói ra, nhưng Cha đấng sai ta đã truyền lệnh ta phải nói gì hay dạy gì, và ta biết lệnh truyền của Người ấy chính là sự sống đời đời. Vậy các điều ta nói thì như Cha đã nói với ta thế nào thì ta cũng nói lại như vậy. Được Chúa Cha sinh ra từ trước muôn đời, ngôi lời đã được lãnh nhận mọi sự từ Chúa Cha. Vì thế, Chúa Kitô đã đảm bảo một cách chí lý với chúng ta rằng tất cả những gì Người đã nói với chúng ta đều do Chúa Cha đã nói trước với Người, và mọi sự Người truyền lại cho chúng ta đều phát xuất từ Chúa Cha. tất cả những gì chúng ta phải làm là hãy vâng giữ lời hằng sống của Chúa với tinh thần đức tin, tuân theo với tinh thần đức tin và tâm hồn đơn sơ của một con trẻ, chấp nhận tình trạng bất lực của mình và hoàn toàn phó thác trong vòng tay người cha, nơi nó được thảnh thơi và yên giấc an lành, bởi vì con trẻ biết người cha sẽ đưa nó đi bình an, chở che cho nó, nên nó thiếp vào giấc bình an. Và nếu có khi nào xúc phạm đến cha vì không vâng giữ luận trường, đứa trẻ nhờ hiểu được tấm lòng của cha nên phó mình cái lòng yêu thương ấy. Nó chạy đến gặp cha, thú nhận lỗi lầm, cậy trông vào lòng tha thứ, và với một niềm tin tưởng như trước, nó gieo mình vào vòng tay của cha. Dưới ánh mắt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những đứa con nhỏ. Thiên Chúa là hiền phụ của toàn thể nhân loại. Người ru chúng ta trong chiếc nôi quan phòng và dẫn dắt chúng ta tất cả trên những con đường yêu thương của Người. Chúng ta đừng xa lạc những con đường ấy, đừng vuột khỏi vòng tay hiền phụ của Người. Khi ấy lòng cậy trông của chúng ta sẽ bén rễ sâu nơi Thiên Chúa, nơi lời của Người, nơi tình yêu hiền phụ và bàn tay cứu độ của Người. Như những con trẻ trong vòng tay người cha, đầy tin tưởng và lòng thương xót vô biên của cha, chúng ta biết lòng cậy trông của chúng ta sẽ không phải bẽ bàng. Ave Maria. lời mời gọi hãy yêu mến Thiên Chúa. Lời mời gọi thứ tư của sứ điệp Fatima. Con yêu mến Chúa. Ước gì tôi là một thiên thần sốt mến, để có thể nói cho anh chị em biết lòng mến là gì. Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói với chúng ta như thế. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu muôn thuở. Nói cách khác là yêu thương từ trước muôn đời. Chúng ta thấy sự hiện diện muôn thuở của chúng ta trước mặt Thiên Chúa và nơi Thiên Chúa đã được đề cập trong một bản văn Thánh Kinh trực tiếp nói về thượng trí thần linh. Đấng trước khi trời đất được tạo thành đã bao trùm khắp nơi. Nhưng giáo hội lại áp dụng bản văn ấy cho Đức Mẹ mà không gặp một khó khăn nào. Gia-vê Thiên Chúa đã dựng nên ta, tiên thượng của công trình người, trước mọi công trình cổ xưa của người. Từ đời đời ta đã được tấn phong, ngay từ đầu trước khi đất khai sinh. Khi hỗn mang chưa có, ta đã được sinh ra. Khi chưa có các suối nước ứ tràn, trước khi núi non được cắm trồng, trước gò nổng, ta đã được sinh ra. Khi người chưa làm ra đất và đồng nội và những hạt bụi đầu tiên của thế giới, khi người thiết lập trời, ta có đó. Khi người vạch vòng tròn trên mặt hỗn mang, khi người vạch ranh giới cho biển để nước khỏi tràn vào bờ, khi người vạch nền móng của đất, ta ở bên người. Hiển nhiên Đức Maria là người được Thiên Chúa sủng ái nhất giữa mọi tạo vật. Tuy nhiên, từ muôn đời, tất cả chúng ta cũng đã được hiện diện nơi tâm trí của Thiên Chúa và làm nên một phần trong chương trình sáng tạo của người. Hơn nữa, Thiên Chúa còn dẫn nên tất cả những vật khác vì yêu thương từng người chúng ta, bởi vì chúng ta luôn luôn hiện diện trước mặt người và được người yêu thương. Chúng ta mắc một món nợ người tình đời đời đối với Thiên Chúa, một món nợ phải đền đáp từ đời này sang đời nọ, mặc dù chẳng bao giờ có thể đáp đền cho cân, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và hằng yêu thương hơn mãi. Vì thế, không một người nào và không một vật nào xứng đáng được chúng ta đền đáp tình yêu cho bằng Thiên Chúa. Do đó, chúng ta phải coi giới luật Thiên Chúa đòi chúng ta yêu mến người như một biểu chứng của tình yêu người. Đó là dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa chấp nhận lòng mến, lòng biết ơn và sự đáp trả khiêm tốn của tình yêu chúng ta đối với tình yêu của người. Chúng ta thật ti tiểu trước sự uy linh của Thiên Chúa, nhưng chúng ta dâng lên người những gì chúng ta có. Đó là tình yêu của chúng ta. Điều này cũng phần nào tương tự như những con trẻ được ấm bồng trên cánh tay người cha và được tiếp nhận mọi sự. Đền đáp tình cha bằng cái ôm chầm và một nụ hôn biểu hiện lòng mến yêu của chúng. Người cha tươi cười hạnh phúc và thỏa nguyện bởi vì đứa con nhỏ đã biết đáp trả tình yêu của ông. Chúng ta biểu lộ và minh chứng lòng mến yêu Thiên Chúa bằng tình yêu chúng ta dành cho anh chị em của chúng ta. Bởi vì như chúng ta, họ cũng là con cái Thiên Chúa, được người yêu thương và cứu chuộc qua Chúa Giêsu Kitô. Nếu thực sự muốn biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với một người cha trong gia đình, chúng ta chẳng có cách thế nào hiệu quả hơn là cho con cái ông ấy những món quà. Theo ý nghĩa đó, trong phúc âm, Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng người coi những việc được làm cho một trong những anh chị em hèn mọn nhất là làm cho chính người. Lý do là vì cũng như chúng ta, anh chị em ấy là con cái của Chúa, con cái của cùng một cha trên trời, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được tiền định thông phần sự sống đời đời của người. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh mình. Trong hình ảnh của Thiên Chúa, người đã dựng nên họ, người đã tác thành nên họ, có nam, có nữ. Công trình sáng tạo là công trình yêu thương. Thiên Chúa đã tạo thành chúng ta chỉ vì thương yêu. Là người cha hiền, Thiên Chúa hướng dẫn bước chân chúng ta trên những nẻo đường sự sống. Người ban cho chúng ta các lệ luật và giáo huấn của người. Đó là đường hướng chúng ta phải tuân theo.